2. Tứ đế. Này mở rộng cho chúng cửa trường sanh bất tử. Hỡi những ai có tai, hãy nghe để từ bỏ tà kiến. Đức Phật thành đạo, dự tính đi thuyết pháp, thì có hai lái buôn tên Ba Li Ca và Đề Vị tới dâng cháo mật. Phật cho một ít tóc và móng tay. Có hai sự cúng dường quan trọng là đầu tiên khi Phật mới thành đạo và cuối cùng khi Ngài sắp nhập diệt. Hai người này được cúng dường đầu tiên, ông Thuần Đà được cúng cuối cùng. Hai người mang tóc và móng tay về xây tháp thờ tại Miến Điện, đồng thời truyền bá bài kệ Phật đã chúc phúc cho họ. Vì việc gì bố thí, ắt sẽ được như ý. Như vì vui mà thí, sao sẽ được an vui. Tháp Swetgon nay vẫn còn và là tháp lớn nhất ở Miến Điện. Nay xin nói qua về tai hại của tâm keo sẻn để biết công đức của sự bá thí. Tỳ kheo Losaka kiếp trước đã ngăn cản mẹ bố thí cơm cho một vị Bích Chi Phật. Vì tội này mà tuy đã chứng A-la-hán nhưng Ngài chẳng được ai cúng dường, đến nỗi trọn đời không biết thế nào là no bụng. Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về, phải đích tay cầm bình bát cho Ngài ăn, Ngài mới được ăn một bữa no. Hôm sau, Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật đi tới vườn Nai tìm 5 người bạn đã cùng tu khổ hạnh. Và đây là bài kinh đầu tiên. Chuyển Pháp Luân. Dhamma, Pháp, Kaka, Bánh Xe, Pavatana, chuyển động. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trụ ở Varanasi, vườn Lộc Uyển. Có hai thái cực người xuất gia phải từ bỏ. Một, đắm say dục lạc là hạ liệt phàm phu. Hai, khổ hạnh không phải thánh sự, không liên quan đến giải thoát. Trung đạo của Như Lai chánh giác tác thành mắt, nhãn quan, tác thành tri, tri kiến, đưa đến an tịnh, chế ngự dục vọng, giác ngộ niết bàn. Đường trung đạo là 8 chánh đạo: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tri kiến, thấy biết về khổ, tập, diệt, đạo. Đây là khổ thánh đế, sanh già bệnh chết, oán gặp nhau, ái biệt ly, cầu không được, năm uẩn thịnh. Đây là khổ tập thánh đế, ái đưa đến tái sanh, câu hữu với mừng, tham, tìm cầu, dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Đây là khổ diệt thánh đế, lìa bỏ tận cùng. Đây là đạo diệt khổ thánh đế, 8 chánh đạo. 3 lần chuyển pháp luân là: 1. Thị chuyển. 2. Khuyến chuyển. 3. Chứng chuyển. Này các tỳ kheo, trong 4 thánh đế, 3 chuyển, 12 hành tướng, tri kiến như thật khéo thanh tịnh, ta mới tuyên bố đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn giảng thuyết như vậy, chúng 5 tỳ kheo hoan hỷ tín thọ phụng hành. Ngài Kiều Trần Như được pháp nhãn không trần cấu. Phạm vật gì đã do tập khởi mà có đều bị đoạn diệt. Đức Phật ấn chứng cho Ngài được mang tên là Anatta Kodana, A Nhã Kiều Trần Như. 10.000 thế giới chuyển động, hào quang khắp chiếu, một ánh sáng siêu vượt oai lực chư thiên. Giảng nghĩa. Khổ, Dukkha, với 4 hành tướng: vô thường, vô ngã, khổ và không. 5 ấm là tổng hợp khổ. Thọ có 3: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Tập có bốn hành tướng. Một, nhân đưa đến quả khổ. Hai, tập do tập hợp đưa đến khổ. Ba, sanh làm phát hiện khổ. Bốn, duyên làm duyên cho thành khổ. Nói đích xác thì ái chính là gốc khổ, vì nó đẩy mạnh nghiệp thức luân chuyển trong sáu đạo. Vô minh sanh ái, ái nuôi dưỡng vô minh. Dứt ái thì vô minh không đất sống. Dù nó còn đó, nhưng như cây không nước tưới, không đơm hoa kết trái được. Thí dụ, ông Hiền năn nỉ mãi, bà Biển Lận mới cho mượn chiếc nồi hai. Sớm mai đem trả kèm thêm một chiếc nồi con, nói rằng: đêm qua nồi mẹ vừa đẻ nồi con. Bà Biển Lận chấp thuận ngay. Vài hôm sau, dù ông Hiền không hỏi, bà cũng đem nồi ba sang cho mượn, hy vọng lần này nồi đẻ con lớn hơn một chút. Bà vừa về khỏi, ông Hiền ném nồi ba xuống sông, trở về ngủ khò. Đợi mãi không thấy ông Hiền đem nồi mẹ nồi con tới trả, bà sang đòi: thưa, cái nồi của bà nó chết rồi. Xác nó đâu? Thưa, chôn rồi. Này, đừng nói láo, nồi làm sao lại chết, trả nồi đây. Nói mỏi mồm, ông Hiền cứ mặt. Bà cáu quá, về đem cả nồi hai, nồi một ra, vừa đập vừa nói: tại chúng mày mà tao mất cái nồi ba. Mãi mấy hôm sau bà mới nghĩ ra: trước kia mình nồi nào cũng có, bây giờ tay không. Đây không phải chuyện đời xưa, mà ngày nay rất nhiều. Chúng ta vì vô minh mà tham ái đủ cách và đủ kiểu. Phật nói kinh Bách Dụ kể 100 câu chuyện. Chuyện nào cũng bắt đầu bằng bốn chữ: tích hữu ngu nhân. Xưa có người ngu, nhưng thật ra chúng ta ngày nay đâu đã hết ngu. Diệt đế. Với lý trí phân biệt, chúng ta thấy như hợp lý, nhưng tới sự thật thì lại không đúng. Thí dụ, Vương An Thạch và Tô Đông Pha là hai quan lớn rất thân nhau. Một hôm Thạch đi tới xứ nọ, gửi về cho Pha hai câu thơ: minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng cẩu ngọa hoa tâm. Pha thấy phi lý, mặt trăng đâu kêu hót, chó nào có thể nằm trong lòng hoa. Pha bèn sửa lại: minh nguyệt sơn đầu chiếu, hoàng cẩu ngọa hoa âm. Trăng sáng chiếu đầu non, chó vàng dưới bóng hoa. Năm sau, Pha có vị quan tới xứ đó, mới biết nơi đây có loại chim tên minh nguyệt và một loại sâu tên hoàng cẩu. Mới hiểu bạn mình đâu có phi lý, mà chính mình đã lầm. Cảnh giới Niết Bàn cũng vậy, ta phải tự giác tự ngộ thật chứng. Ai đạt tới đó tự biết. Hỏi: đạo Phật đã chủ trương vô ngã, thì ai nhập Niết Bàn? Đáp: Niết Bàn không có xứ sở nơi chốn. Chữ nhập không có nghĩa là vào, mà là chứng ngộ. Giờ nào vô ngã là giờ ấy Niết Bàn, chứ không có Niết Bàn ở đâu để nhập. Khỏi lo có người để vào, có ngã để tới. Vô dư y Niết Bàn, phiền não và uẩn thân đã diệt. Hữu dư y Niết Bàn, diệt được phiền não, nhưng vì thân ngũ uẩn còn hiện hữu nên nói hữu dư, còn dư thừa. Đây là nghĩa của tiểu thừa Nam Tông. Đại thừa có tự tánh Niết Bàn và vô trụ xứ Niết Bàn, nghĩa là đã nhận được tự tánh thì địa ngục, thiên đường. Sanh tử Niết Bàn đâu cũng là tâm mình. Còn tu học là hữu dư Niết Bàn, chứng tới đẳng giác mới giải thoát hoàn toàn. vô dư niết bàn. Đạo đế cũng có bốn hành tướng. Đạo, con đường của tinh thần, của hành động, của tâm niệm, con đường ái tận ly dục, con đường niết bàn. Như, con đường đúng như chánh pháp, đúng chánh lý, quyết định đưa đến kết quả chân thật là niết bàn. Hành, pháp môn thực hành hợp lý. Xuất, có khả năng ra khỏi tất cả nhân phiền não và quả sanh tử. Đạo nói rộng là 37 phẩm trợ đạo, 6 độ vạn hạnh, nói lược là hai môn quán và hành. Quán, thiền định và trí tuệ. Hành, trì giới, bá thí, nhẫn nhục, tinh tấn. Đạo nói lược là giới, định, tuệ. Tứ đế nói quả trước nhân sau, vì quả hiện thực ai cũng thấy cũng biết. Đức Phật kể một chuyện ngụ ngôn. Một con thỏ ngủ say dưới gốc cây sung. Bất thình lình một trái sung rụng rơi ngay bên tai. Thỏ hết hồn vừa chạy vừa la: "Trời sập!" Khỉ đâm hoảng cũng vừa chạy vừa la: "Trời sập!" Thế là ngựa, rồi voi, vân vân, cả rừng đua nhau bỏ chạy tán loạn. Phật khuyên chúng ta, trước hoàn cảnh nào, dù vui dù buồn, hãy bình tĩnh quan sát để tìm nguyên nhân. Khi được ngợi khen, khoan sung sướng, vị hân hoan đón nhận lời khen là mắc mồi bọn vua nịnh. Khi bị chê trách, khoan buồn phiền, vì buồn phiền là đã vào cạm bẫy của kẻ dèm pha. Tham hay sân đều là phiền não, đắm chìm trong sanh tử. Phật đi khất thực, ngoại đạo thiện niệm cứ đi theo sau, dùng đủ lời chê bai. Phật bình tĩnh, thiện niệm lại sai đệ tử là Phạm Ma Đạt theo dõi Phật, mỗi bước một khen, kiếm đủ danh từ để khen. Phật vẫn làm thinh. Chúng tăng bàn tán, Phật giải thích: nên im lặng như hiền thánh, nên nói năng như hiền thánh, nên khách quan suy xét, khen chê chỗ nào đúng, chỗ nào không đúng. Giải thoát tham sân, mình người cùng lợi. Tứ đế là căn bản của cả Đại Thừa, Tiểu Thừa. Kinh Pháp Hoa dạy, ba cõi không an như nhà lửa là khổ đế. Hoa Nghiêm dạy, mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng, vân vân là diệt đế. Lăng Nghiêm dạy Samatha, Tama, Thiền Na là đạo đế. Các kinh dạy phiền não, vô minh, nghiệp chướng là tập đế. Thủy Sám nghiêng về khổ tập. Hoa Nghiêm trình bày cảnh giới Phật và Bồ Tát, tức là diệt đế. Nói về các hạnh tu là đạo đế. Y khổ đế nên chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Y tập đế nên phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Y đạo đế nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Y diệt đế nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đức Phật giao quán 12 nhân duyên ở gốc cây Bồ Đề mà thành đạo quả. Cớ sao không đem dạy cho 5 tỳ kheo mà lại nói 4 đế? Vì 12 nhân duyên thuận quán là khổ tập, nghịch quán là diệt đạo. Vì hoàng diệt quán, ngược dòng sanh tử, đưa đến thanh tịnh. Quán 12 nhân duyên là nội quán nội chứng của Phật. Đem ra diễn giảng, muốn chúng sanh dễ hiểu thì trình bày theo luật nhân quả, gọi là tứ đế.